อย่างมาเซตว่าที่ยิมกัดเซตแล้วอย่าไงบังสูงเฉลี่ยเมื่อน้อยคือเสียบูตักก็บันได้ลามเช้ามาเดียวฝึกตั้มเงินองยิมกัดเมื่อน้อยบูตักก็บันถือนั่นขอยเหนียมเท่าไหร่ในบันตาได้เดียวtừ นั่นละcác phiền não và vọng tưởng điên đảo ở đời trước mà sanh không có pháp thật thì ai thọ bệnh bởi vì sao vì bốn đại hòa hợp nên giả gọi là thân bốn đại không chủ thân cũng không ngã lại bệnh này khởi đều do chấp trước nơi ngã thế nên đối với ngã chẳng nên sanh chấp trước đã biết gốc bệnh thì tức trừ ngã tưởng và chúng sanh tưởng phải khởi pháp tưởng nên khởi niệm thế này chỉ do các pháp hòa hợp mà thành thân này thì khởi chỉ là pháp khởi diệt chỉ là pháp diệt lại pháp này mỗi thứ đều chẳng biết nhau khi khởi chẳng nói ta khởi khi diệt cũng chẳng nói ta diệt Bồ Tát có bệnh kia thì vì diệt cái pháp tưởng nên khởi niệm như vậy pháp tưởng này cũng là điên đảo tức là cái bệnh hoạn lớn ta nên lìa nó làm sao lìa tức là lìa ngã và ngã trở làm sao lìa ngã trở nghĩa là lìa hai pháp làm sao lìa hai pháp nghĩa là chẳng nghĩ nhớ các pháp trong ngoài mà thực hành nơi bình đẳng làm sao bình đẳng nghĩa là ngã bình đẳng và niết bàn bình đẳng bởi vì sao vì ngã và niết bàn hai thứ này đều không lấy gì làm không chỉ do danh tự nên không hai pháp như thế không có tánh quyết định được bình đẳng ấy thì không còn có bệnh gì khác mà chỉ có bệnh không bệnh không cũng không đó là Bồ Tát có bệnh dùng không chỗ thọ mà thọ các thứ thọ khi chưa đầy đủ Phật pháp cũng chẳng có diệt thọ mà thủ chứng dù thân có khổ mà nghĩ nhớ đến chúng sanh nơi ác thú mà khởi tâm đại bi ta đã điều phục cũng nên điều phục cho tất cả chúng sanh chỉ trừ bệnh kia mà chẳng trừ pháp vì đoạn gốc bệnh mà dẫn dạy cho họ sao gọi là gốc bệnh nghĩa là có phân duyên từ có phân duyên thì có gốc thì đó là gốc bệnh đâu là chỗ phân duyên nghĩa là ba cõi làm sao đoạn phân duyên dùng vô sở đắc không chỗ được nếu không chỗ được thì không có phân duyên sao gọi là không chỗ được nghĩa là lìa hai kiến chấp sao gọi là hai kiến chấp nghĩa là kiến chấp trong và kiến chấp ngoài đó là không chỗ được văn thù trở lại đó là Bồ Tát có bệnh điều phục tâm mình vì đoạn cái khổ và bệnh chết là bồ đề của Bồ Tát nếu chẳng như vậy thì chỗ mình tu trị là không có huệ thiện lợi tức là huệ lợi ích ví như thắng được giặc thù thì mới có thể là dũng mãnh tức là làm mạnh thì như thế gồm trừ già bệnh chết gọi là Bồ Tát Bồ Tát có bệnh kia nên khởi niệm thế này như bệnh ta đây chẳng phải thật chẳng phải có bệnh chúng sanh cũng chẳng phải thật chẳng phải có khi khởi niệm ấy thì đối với các chúng sanh nếu mà có khởi cái lòng đại bi ái kiến thì liền nên lìa bỏ bởi vì sao vì Bồ Tát đoạn trừ khách trần phiền não mà khởi tâm đại bi còn cái lòng bi mà ái kiến thì đối với sanh tử sẽ có tâm nhàm mỏi nếu mà hai lìa được cái chỗ này tức là cái tâm này thì không có nhàm mỏi sanh ra ở nơi đâu thì chẳng bị cái lòng ái kiến nó che lấp chỗ sanh ra không có bị ràng buộc mà hai vị chúng sanh nói pháp mà cởi mở ràng buộc. Như Phật đã nói, nếu tự mình có ràng buộc mà hay mở ràng buộc cho người khác thì không có lẽ ấy. Nếu tự mình không ràng buộc mà hay mở ràng buộc cho người khác thì đây là có lý. Thế nên Bồ Tát chẳng nên khởi ràng buộc. Sao gọi là buộc, sao gọi là mở? Tham trước nơi thiền vị, đó là Bồ Tát bị ràng buộc. Dùng phương tiện mà thọ sanh thì đó là Bồ Tát được mở. Lại không có phương tiện huệ là thì buộc, mà có phương tiện huệ thì mở. Không có huệ phương tiện thì buộc, có huệ phương tiện thì mở. Sao gọi là không huệ phương tiện thì buộc? Nghĩa là Bồ Tát dùng cái tâm ái kiến mà trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh ở trong không vô tướng, trong pháp không vô tướng vô tác mà tự điều phục, đó gọi là không có huệ phương tiện thì buộc. Sao gọi là có huệ phương tiện thì mở? Nghĩa là chẳng có dùng tâm ái kiến mà trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh ở trong pháp không vô tướng vô tác dùng để tự điều phục mà chẳng có nhà mỏi, thì đó gọi là có phương tiện huệ thì mở. Sao gọi là không có huệ phương tiện thì buộc? Nghĩa là Bồ Tát chủ nơi tham dục, sân nhế, tà kiến, các cái phiền não đó mà trồng các cõi công đức, thì đó gọi là không có huệ phương tiện thì buộc. Sao gọi là có huệ phương tiện thì mở? Nghĩa là lìa các thứ phiền não tham dục, sân nhế, tà kiến mà trồng các cõi công đức, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là có huệ phương tiện thì mở. Văn thù sư lại, Bồ Tát có bệnh kia nên như thế mà quán các pháp, lại quán thân là vô thường, khổ không, phi ngã, tức là chẳng phải ngã, đó gọi là huệ. Còn tuy thân có bệnh mà thường ở nơi sanh tử làm lợi ích cho tất cả, chẳng có nhà mỏi, thì đó là phương tiện. Lại quán thân, thân chẳng lìa bệnh, bệnh chẳng lìa thân, bệnh ấy, thân ấy chẳng phải mới, chẳng phải cũ, đó gọi là huệ. Dù thân có bệnh mà chẳng hằng diệt độ, tức là giúp diệt, đó gọi là phương tiện. Văn thù trở lại, Bồ Tát có bệnh nên như thế mà điều phục tâm mình, chẳng trụ ở trong đó. Tức là chẳng trụ ở trong đó là chẳng trụ ở trong cái tâm điều phục đó. Cũng lại chẳng trụ nơi tâm chẳng điều phục. Bởi vì sao? Nếu trụ nơi tâm chẳng điều phục thì đó là pháp của người ngu. Nếu trụ nơi tâm điều phục thì đó là pháp thanh văn. Thế nên Bồ Tát chẳng nên trụ nơi tâm điều phục và chẳng điều phục. Lìa hai pháp này thì đó là Bồ Tát hạnh. Ở nơi sanh tử mà chẳng bị, mà chẳng làm cái hạnh nghĩa là như đục á, còn trụ nơi, tức là ở nơi sinh tử mà chẳng bị cái hạnh như đục, còn trụ nơi niết bàn mà chẳng hằng diệt độ, thì đó là hạnh Bồ Tát. Chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh tánh hiền, thì đó là hạnh Bồ Tát. Chẳng phải hạnh cấu nhiễm, chẳng phải hạnh thanh tịnh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt qua hạnh của ma mà hiện hàng phục chúng ma, đó là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí mà chẳng cầu phi thời, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy quán các pháp chẳng sanh mà chẳng vào nơi chánh vị, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy quán 12 duyên khởi mà vào các thứ tà kiến, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy nhiếp tất cả chúng sanh mà chẳng có sanh ái trước, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thích xa lìa mà chẳng nương nơi thân tâm diệt tận, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy đi nơi ba cõi mà chẳng hoại pháp tánh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành không mà gieo trồng các cõi công đức, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành vô tướng mà độ chúng sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành vô tác mà hiện thọ thân, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành vô khởi mà khởi tất cả thiện hạnh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành sáu ba la mật mà khắp biết tâm sở của chúng sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành sáu thông mà chẳng có sạch hết lậu, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thực hành tứ vô lượng tâm mà chẳng tham trước sanh nơi trời phạm thế, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành thiền định giải thoát tam muội mà chẳng theo thiền mà thọ sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành tứ niệm xứ mà chẳng rốt ráo hằng lìa thân thọ tâm pháp, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành tứ chánh cần mà chẳng bỏ thân tâm tinh tấn, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành tứ như ý túc mà được thần thông tự tại, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành ngũ căn mà phân biệt căn tánh lợi độn, các căn lợi độn của chúng sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành ngũ lực mà ưa cầu thập lực của Phật, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành thất giác phần, tức là thất giác chi mà phân biệt trí tuệ của Phật, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành bát chánh đạo mà ưa hành vô lượng Phật đạo, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành pháp chỉ quán trợ đạo mà chẳng sốt ráo đọa nơi tịch diệt, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy thực hành các pháp chẳng sanh chẳng diệt mà dùng tướng hảo để trang nghiêm thân mình, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hiện quê nghi thanh văn bích chi Phật mà chẳng bỏ Phật pháp, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy tùy nơi các pháp tướng thanh tịnh, tướng các pháp rốt ráo thanh tịnh mà tùy theo cái chỗ thích ứng hiện nơi thân, hiện ra thân mình, thì đó là hạnh Bồ Tát. Tất nhiên là tùy nơi các pháp mà gọi là rốt ráo thanh tịnh, tướng rốt ráo thanh tịnh mà trong đó là hiện ra cái thân của mình để mà độ chúng sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy quán các cõi Phật hằng vắng lặng như không mà hiện các thứ cõi Phật thanh tịnh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy được Phật đạo chuyển pháp luân vào niết bàn mà chẳng bỏ đạo Bồ Tát, đó là hạnh Bồ Tát. Thì khi mà nói lời ấy thì những đại chúng mà của Ngài Văn Thù dẫn theo ở trong đó 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng trên đẳng chánh giác. Đó là cái phần của nói về điều phục tâm. Bồ Tát có bệnh mà điều phục tâm và thực hành hành Bồ Tát. Thì ở đây, tới đây thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài mới hỏi Bồ Tát có bệnh thì phải làm sao để mà điều phục tâm mình. Tức là nhân có bệnh rồi làm sao mà để điều phục cái tâm mình. Thì ông Dương Ma Cật, ông nói là Bồ Tát mà có bệnh thì cái trước nhất là phải nghĩa là khởi niệm thế này, nghĩa là cái bệnh của ta đây là điều từ nơi gọi là các thứ phiền não vọng tưởng điên đảo mà sanh, không có thật pháp thì ai là người thọ bệnh. Cái đó là cái trước tiên mà điều phục tâm mình, không? Nghĩa là quán rõ xét kỹ cái bệnh này á là từ nơi các thứ phiền não điên đảo vọng tưởng mà sanh, tất nhiên là không có thật pháp. Thì đã không có thật pháp thì ai là người thọ bệnh? Tức là bệnh không có thật, có cái ta bệnh, nó là từ những cái vọng tưởng điên đảo từ lâu do mình mê rồi chấp vào cái đó cho nên là mới sanh bệnh, chứ thật là không có cái ta bệnh. Ở trong đây nghĩa là tìm cái ta bệnh là không có thật có. Thì xét tột như vậy đó thì tất nhiên là ở trong bệnh mình được an ổn mà không có bị nghĩa là buồn khổ. Thì ở đây mới giải thích thêm để cho mình thấy rõ. Tức là bởi vì sao? Vì bốn đại hòa hợp thì giả gọi là thân, thì bốn đại không có chủ, thân cũng không ngã. Rồi người bệnh này khởi thì đều do nơi chấp trước nơi ngã, thế nên đối với ngã chẳng nên mà sanh cái lòng chấp trước. Đã biết được cái gốc bệnh thì tức là trừ được ngã tưởng và chúng sanh tưởng. Tất nhiên là quán rõ sẽ thấy rõ thân này do cái bốn đại hòa hợp mà giả thành cái thân thôi, chứ không thật có cái ngã trong đó. Thì có gì là bệnh? Chỉ do là mình vọng chấp ở trong này có thật ngã, cho nên là do vọng chấp có thật ngã cho nên mình đồng quá mình với cái thân, đồng quá mình với cái bệnh. Cho nên là khi mà bệnh thì mình liền thấy khổ, bệnh là cho là mình bệnh hết là cho mình hết, vì vậy cho mình thấy khổ. Còn ở đây thì Bồ Tát nhận rõ, thấy rõ thì thân nó không có thật, chỉ do nghĩa là cái nhân duyên hòa hợp mà giả có thôi, không có thật ngã trong đó. Thì ai là cái người bệnh, ai là cái người hết bệnh, thì xét sâu như vậy thì thấy rõ bệnh chỉ là cái giả tướng thôi. Thì mình không có đồng quá mình với cái bệnh trong đó, bởi vì còn có mình biết bệnh không? Thì tất nhiên là đâu có đồng với cái bệnh trong đó, nhưng mà do mình đồng quá với nó cho nên mình lại thấy chịu khổ với nó. Bây giờ mình quán rõ thấy nó thì tất nhiên là nó không phải mình rồi. Đó là gọi là trừ cái bệnh, gọi là chấp ngã, tức là thấy được ngã không. Đó là tự nghĩa là điều phục mình. Rồi kế đó là trừ cái gọi là pháp, trước là trừ ngã, bây giờ mới là trừ pháp, không? Tất nhiên là trừ được cái ngã tưởng và chúng sanh tưởng, không chấp cái ngã thật, không chấp có chúng sanh thật rồi, thì bây giờ mới khởi pháp tưởng, tức là do các pháp hòa hợp mà mới thành thân này. Thì khi khởi thì chỉ là pháp khởi, mà diệt chỉ là pháp diệt thôi. Tất nhiên là do cái nhân duyên, đủ duyên thì nó khởi, khi mà hết duyên thì nó tan. Thì đó là có tan có hợp là chỉ do duyên thôi, không? Sanh thì duyên sanh, diệt thì duyên diệt. Thì cái pháp này mỗi cái đều chẳng có biết nhau. Khi mà khởi thì nó chẳng có nói ta khởi, khi diệt cũng chẳng nói là ta diệt, không? Cũng thì Bồ Tát cái bệnh kia thì vì diệt cái pháp tưởng đó mà khởi cái niệm thế này nữa. Tất nhiên là cái pháp tưởng này cũng là điên đảo, mà đã là điên đảo thì tất nhiên là bệnh hoạn lớn, mình phải lìa nó. Mà làm sao lìa? Tức là phải lìa ngã và ngã sở. Mà lìa ngã là ngã sở là sao? Tất nhiên phải lìa hai pháp. Tất nhiên là chẳng có nghĩ nhớ trong ngoài, tức là các pháp trong ngoài, mà thực hành ở bình đẳng. Mà thực hành bình đẳng đó tức là ngã bình đẳng và niết bàn bình đẳng, vì ngã và niết bàn cả hai pháp đều không thật, cho nên nó là đều không. Thì lấy gì làm không? Thì chỉ do danh tự nên không. Tất nhiên là ngã và niết bàn là do cái danh tự đối đãi. Ngã là cái sanh diệt, niết bàn là bất là vô sanh, là do đối với cái ngã thì lập là niết bàn, đối với niết bàn thì nói là ngã, đó là cái pháp đối đãi đều không thật. Thì vậy là lìa hai cái kiến chấp đối đãi đó thì trừ được cái pháp tưởng. Thì như vậy là trước là trừ ngã tưởng, chúng sanh tưởng, kế là trừ pháp tưởng.